hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm số 6. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi chiều này Diệu Âm có nghe một người bạn ở bên Mỹ điện thoại tới, nói có một người nêu ý kiến rằng không chịu lo tu hành, cứ nằm đó mà chờ hộ niệm thì làm sao được giảng sanh. Lời nói này rất là hay, và nó đáp ứng đúng cái đề mục chúng ta đang nói. Tức là hộ niệm không phải là nằm đó chờ chết, rồi khi sắp chết mới mời ban hộ niệm tới. Không phải như vậy đâu. Phải chú ý đến công phu tu hành, đây mới thực sự là chính. Nếu chúng ta cứ nằm đó mà chờ đến lúc sắp lâm chung, bị mê man bất tỉnh rồi mới chạy tìm ban hộ niệm thì cũng đã quá trễ. Chắc chắn ở đây chúng ta ai cũng biết qua chuyện này. Nhưng người thân của chúng ta, bạn bè, bà con, hầu hết người ta không biết. Chính vì vậy mà chúng ta phải nói cho người ta biết rằng muốn được hộ niệm để giảng sanh thì xin phải lo tu hành trước, và cần biết được những quy luật giảng sanh thì lúc đó hộ niệm mới được. Cho nên ý kiến phía trên chúng ta cần nên nhớ. Tuy nhiên có nhiều người lợi dụng câu này để khinh thường hay chê bai phương pháp hộ niệm, thì thực là một điều quá sai lầm. Vì nếu thực sự tu hành chứng đắc được nhất tâm bất loạn thì cần chi chờ đến ban hộ niệm. Lúc đó ta biết ngày giờ ra đi, ta đứng cò cò một chân, ta ngồi trên ghế ra đi cũng được. Ta biểu diễn sự giảng sanh như một trò đùa. Nhưng đáng tiếc là hiện tượng này quá hiếm hoi. Có thể nói rằng hàng vạn người tìm không ra một người. Trong khi đó, vì quá khinh thường phương pháp hộ niệm, cho nên khi cha chúng ta chết, ta không biết cách nào để cứu. Người thân chết rồi tiếp tục chết, ta không biết cách nào cứu. Nhìn thấy sự đọa lạc của người thân, ta đành chịu bó tay, rồi bắt đầu đổ thừa. Đổ thừa nghiệp báo, đổ thừa. Đổ thừa là tại vì, tại vì đủ cách đổ thừa hết. Nhưng bên cạnh đó, ta không chịu đổ thừa chính ta. Khi đã biết được con đường giảng sanh mà không truyền chỉ cho người thân con đường giảng sanh, ta không chịu đổ thừa là tại sao ta không chịu cẩn thận nghiên cứu phương pháp hộ niệm rồi thông báo cho người thân biết, thông báo cho bạn bè hay để họ chuẩn bị. Họ biết được trước những giờ phút lâm chung chuẩn bị những gì, vào cuối đời ta bị cái gì, nạn quan gia trái chủ như thế nào, khi cận tử nghiệp hiện hành như thế nào, làm sao ta thoát qua những ách nạn đó. Mà cứ đổ thừa là người đó nghiệp chướng nặng, vô tình ta đánh mất quá nhiều người thân vào trong tam ác đạo. Rồi sau cùng, giả sử như chính ta niệm Phật không được, nhất tâm bất loạn, đến khi cuối đời, những người bên cạnh ta, ai sẽ là người giúp ta thoát ách nạn đây? Phải chăng vì ta quá khinh thường phương pháp hộ niệm? Không bao giờ nói chuyện về hộ niệm mà không nói tới chuyện hộ niệm, không dạy phương pháp hộ niệm cho những người chung quanh, thì khi ta nằm xuống rồi, những người xung quanh không ai biết cách nào giúp cho ta thoát được những ách nạn đó. Xin kể một câu chuyện vừa mới xảy ra bên Mỹ, cũng do một người bạn kể lại. Là có một người, một vị đó cũng biết niệm Phật, đi tới hộ niệm cho một người. Sau khi người bệnh chết mới có 2 tiếng đồng hồ thì người nhà mời vị đó tới. Không biết vị đó hộ niệm bằng cách nào mà lại dùng ngón tay bấm quyệt, bấm lên đầu người chết. Rồi sau đó họ nói rằng nhờ bấm như vậy mà người chết đó đã được giảng sanh rồi. Thấy không, nếu chuyện hộ niệm mà chúng ta không khai thác kỹ, không chịu học hỏi kỹ, thì thường thường khi đối diện với người ra đi, ta làm nhiều điều sai lầm lắm. Cách đây cũng không lâu, chúng tôi nghe được một chuyện là có người hộ niệm cho một người đã chết rồi. Vị đó hít một hơi thật dài, dựng cong lên 2 tay, rồi áp lòng bàn tay vào lòng bàn chân của người chết để đẩy thần thức lên đỉnh đầu. Trong Tịnh Tông học hội cũng như chư tổ dạy, không bao giờ nói đến chuyện này. và tôi biết được rằng nhiều người hộ niệm đã áp dụng những phương thức sai. Thì hôm nay khi ngồi ở đây, những lời nói này đều có ghi âm hết, là chính diệu âm này không bao giờ hướng dẫn những phương pháp hộ niệm như vậy. Không bao giờ có thể dùng cái chưởng lực gì đó của mình mà đẩy thần thức cả. Tại sao mình lại có quyền thay A Di Đà Phật để tiếp dẫn thần thức đi về Tây Phương? Làm sao mà tôi có thể thay cho A Di Đà Phật để đẩy thần thức từ ở dưới địa ngục lên đến đỉnh đầu? Bàn chân là chỉ cho địa ngục, đỉnh đầu là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc. Đâu có quyền làm như vậy. Chính vì quá sơ ý về chuyện hộ niệm, lơ là mà thường thường bị thất bại. Cho nên hộ niệm như hôm qua mình đã nói rõ rệt, niệm là niệm Phật, nhất định chúng ta phải lo công phu tu hành, đừng nên lơ là. Và hộ là rất cần những người chung quanh biết cách khóa giải cho chúng ta. Tại vì sợ rằng bây giờ bắt đầu tu hành cho đến lúc hết hơi rồi, ta vẫn không chứng đắc được nhất tâm bất loạn, ta không được tự tài giảng sanh, và cái nghiệp chướng vẫn theo đuổi sát nút, nó báo hại ta chịu không nổi. Chính vì vậy mà chúng ta phải đi song song. Bây giờ trở lại chuyện tu hành, theo như Diệu Âm thấy, niệm Phật đường của chúng ta nên tăng thêm một ngày tinh tấn nữa, hay hơn là một tháng chỉ có một ngày. Tại vì tôi thấy là một ngày tinh tấn thường thường đông hơn những ngày bình thường. Những người ở trong niệm Phật đường ngày nào cũng tu thì có thể cũng được một chút. Còn ngoài ra, tinh tấn mỗi tháng có một ngày thì hơi yếu. Chư vị nghĩ thử coi có thể được hay không? Phải tăng thêm thời gian tu hành. Chứ không thì xin thưa rằng khi mà đại nạn nó đến rồi là lúc chúng ta xả bỏ báo thân. Cái nghiệp chúng ta còn nặng quá, cái chướng ngại chúng ta còn nặng quá, dẫy không được. Bây giờ mới bắt đầu tu hành thì xin chư vị nhớ ráng cố gắng. Hòa Thượng Tịnh Không có định nghĩa rõ rệt vấn đề tu hành hay lắm. Tu là tu sửa, hành là hành động sai trái. Ngài nói hay vô cùng. Hành động sai trái của ai? Hành động sai trái của chính mình. Tức là sửa những hành động sai trái của chính mình, đừng nên đi sửa hành động sai trái của người khác. Điều này rất quan trọng. Đối với người khác thì sao? Ta không nên moi cái lỗi của người ta ra, không nên nhìn cái lỗi của người khác, không nên để cái lỗi của người khác trong lòng của mình. Đây mới là điều hay. Cho nên tu là tu cho chính mình, chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình thì lo sửa cái lỗi của chính mình để chi? Để cho cái nghiệp của chính mình càng ngày càng giảm xuống, để cho cái gọi là cái chấp trước của mình càng ngày càng lợt lạc, để cho cái phiền não của mình càng ngày càng bớt đi. Không tu cho người khác, cho nên người khác làm sai mình đừng có để trong bụng của mình. Nếu mà cứ để cái lỗi của người khác trong bụng của mình thì cái bụng của mình nó thành ra cái chỗ chứa những lỗi lầm của người khác. Vô tình vì muốn tu cho người khác mà thành ra tâm của mình bị loạn, tức là phiền não. Cho nên khi vào một đạo tràng thanh tịnh, chúng ta cố gắng nhắm mắt lại. Ở trong phòng của tôi có ba con khỉ hay lắm. Một con khỉ bịt lỗ tai lại, tức là đừng nghe những lời người ta nói. Một con khỉ nữa bịt con mắt lại, tức là đừng nhìn tới những lỗi lầm của người khác. Và một con khỉ nữa bịt cái miệng lại, đừng có nói lỗi lầm của người ta. Thường thường vào trong một niệm Phật đường hay một đạo tràng thanh tịnh, luôn luôn có những cái gọi là thông báo giờ khai thị. Ví dụ như một người ưa nói chuyện, những ngày tinh tấn niệm Phật là những ngày không được nói chuyện, mà họ cứ nói chuyện hoài. Chính ta không nên chỉ trích người đó, mà hãy để dành trong những phút thông báo đó, niệm Phật đường thông báo rằng: xin chư vị hôm nay là ngày tịnh khẩu niệm Phật, xin đừng nói chuyện. Nếu hôm sau người đó vẫn cứ tiếp tục nói chuyện nữa thì niệm Phật đường lại tiếp tục thông báo nữa, thông báo rằng: xin chư vị hôm nay là ngày tịnh khẩu niệm Phật, xin đừng nói chuyện. Như vậy cứ dùng phương pháp gọi là kiên nhẫn mà nhắc, nhắc hoài, nhắc hoài, thì một ngày nào đó tự nhiên người ưa nói, ưa phá giới đó sẽ giật mình. Người ta tỉnh ngộ. Nếu họ không giật mình tỉnh ngộ thì sao? Thì vô tình một ngày tinh tấn niệm Phật, công đức của họ đã hết trơn rồi. Tại vì sao như vậy? Tại vì ta thấy đó, trên bức tường có để một câu hết sức là quan trọng: khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Trong khi vào một niệm Phật đường với quy định là không được nói chuyện, không được làm ồn, mình nói chuyện, mình làm ồn, mất hết luật nghi. Mất hết luật nghi là mất hết công đức. Chính vì vậy, thường thường chúng ta muốn để cho niệm Phật đường được thanh tịnh, khi thấy những điều lầm lỗi của một người, chúng ta cứ cố gắng lặng lẽ đi, đừng nhìn tới, đừng phiền não, để chờ những lúc thông báo đó, niệm Phật đường sẽ thông báo lên, thông báo xuống. Thông báo lên, thông báo xuống thì một ngày nào đó tự nhiên người ta giật mình, sẽ tự nghĩ: à, tại sao cái thông báo đừng nói chuyện, đừng nói chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều vậy? Tại vì chính mình đã nói chuyện. Hay lắm. Có một lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, nghe đó mà làm cho tôi giật mình, tỉnh ngộ. Trong lúc đang giảng pháp trên đài, Ngài chỉ vào trong máy quay phim mà nói: tôi nói đây là nói tới chư vị, mà chư vị lại cứ tưởng là tôi nói cho người bạn của chư vị à. Ngài nói câu này hay vô cùng. Là tại vì sao? Khi Ngài lên đài nói như vậy là Ngài xét trong cái đạo tràng đó có những chướng ngại. Vì thế Ngài cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, để khi mình có lỗi lầm nào, mình có sơ suất nào, tự nhiên mình giật mình tỉnh ngộ. Thành ra khi tu hành ta phải nhớ rằng tu cho chính mình, không được tu cho người khác. Có nghĩa là mình có gì sai thì lo sửa lỗi của mình, còn những cái sai của người khác thì đừng sửa người ta. Tất cả hãy để cho đạo tràng lo liệu. Người ta dùng cách khai thị, dùng cách thông báo. Thông báo lần lần thì tự nhiên một ngày nào đó sẽ chuyển dần. Xử sự như vậy, vô tình đạo tràng đó hình như chuyển đổi. Chuyển, sau cùng rồi thì êm xuôi, và ai ai cũng được thanh tịnh. Chính vì vậy, hộ niệm là bắt đầu tu, là chuẩn bị tu, là tìm gỡ cái nghiệp của mình ra, đừng có để cho nó vướng mắc. Thì khi chúng ta chuẩn bị xả bỏ báo thân, những vướng mắc đó không còn dính trong tâm của chúng ta nữa. Người nào đến hộ niệm cho chúng ta cũng được. Quan gia trái chủ muốn trá hình ra bằng hình thức này, bằng hình thức khác cũng không trá hình được. Tại vì tâm chúng ta bắt đầu thanh tịnh, ta không còn chấp nữa. Hễ không còn chấp thì không còn cái gì dính vào trong tâm chúng ta nữa. Nhờ đó chỉ cần 5-10 người đứng bên cạnh mình, cũng không cần khai thị, chỉ cần người ta niệm A-di-đà Phật là mình bắt đầu nhiếp tâm niệm Phật liền. Cho nên tu hành và hộ niệm phải kết hợp với nhau. Thật sự đây là một điều rất an toàn để chúng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.